Ma Ngân, chương 1224, ngông cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Dần không nói, lục lọi trên quần áo bẩn thỉu của mình, cuối cùng lấy ra mấy tờ giấy đầy nếp nhăn, bên trên còn dính hạt cơm chưa khô, sau đó đưa cho Mạc Hy, nè, đây là chiến đấu cơ ma văn trong lý tưởng của ta. Mạc Hy hoài nghi đánh giá Lạc Dần sau đó nhận lấy trang giấy, mở ra xem. Kết quả, ngay sau đó Mạc Hy đột nhiên biến sắc. Bên trên không phải bản thiết kế, mà là suy đoán về chiến đấu cơ ma văn tương lai, đó là chiến hạm mà Văn bỏ túi, hoàn thành những công tác của chiến đấu cơ ma văn, đồng thời có thể gánh vác một phần công tác của chiến hạm ma văn. Biết vấn đề của các ngươi ở chỗ nào không? Suy nghĩ của các ngươi quá hẹp, quá hạn chế, khi các ngươi nghiên cứu chỉ nghĩ tới chế tạo chiến đấu cơ ma văn, sau đó liền chế tạo ra chiến đấu cơ ma văn, mà không phải căn cứ vào điều mà chiến trường tương lai yêu cầu nghiên cứu. Xe tăng ma văn cũng đã bị chúng ta loại bỏ, vì cái gì chiến đấu cơ ma văn lại không thể bị loại? Thậm chí ta còn nghĩ, có thể nào đổi mới binh lính lục chiến được không? Thậm chí ta còn nghĩ tới hệ thống chiến thuật tương lai của chúng ta. Tấn công một hành tinh, đầu tiên là phát sóng ma văn quấy nhiễu, phá hủy hết hệ thống thông tin của quân địch, sau đó bắn mấy đợt phi đạn hạng nặng, chiến đấu cơ ma văn dạo mấy vòng thả bom ở ngoài. Binh lính lục chiến khi đó chỉ còn đi thu hoạch mà thôi. Lạc Dần mặt không đổi sắc nói không ngừng, nhìn Lạc Dần giảng giải và chê bai, trong lòng những người khác có thể thoải mái được mới là lạ, nhưng liếc nhìn nhau, lại không có chỗ nào phản bác được. Người ta nói qua có lý, trước đó quả thật bọn họ đã phạm phải sai lầm, đó là chế tạo chiến đấu cơ ma văn là vì chiến đấu, mà không phải tuân theo việc chế tạo vũ khí chiến đấu trên chiến trường tương lai, thay thế chiến đấu cơ ma văn, đồng thời phụ trách tác dụng khác trên chiến trường. Chẳng qua sai lầm như thế, cũng không chút ảnh hưởng độ kinh diễm của Ngân Điểu đời 6. Lạc Dần cho các ngươi ý kiến, trở về từ từ cân nhắc, chỗ nói đúng thì cải tiến một chút, chỗ nói không đúng, cứ coi như đứa nhỏ không hiểu chuyện. Tiêu Hoàng nhìn phản ứng của mọi người, vẻ mặt như thường nói. Về phần Ngân Điểu đời 6, xác định không có vấn đề, cứ dựa theo kế hoạch ban đầu tư sản xuất lớn, cùng với nhanh chóng phát triển ra chiến cơ không người lái và chiến cơ hành tinh. Sau đó đưa vào quân đội, hơn nữa bắt đầu phát triển phiên bản thăng cấp. Về phần mua sắm bao nhiêu áo thác cùng ai nhĩ phu tự quyết định. Rõ, bệ hạ, áo thác nói, còn hỏi tiếp. Đúng rồi, bệ hạ, hiện giờ tàu Thiên Diệp đã bắt đầu phục vụ ở Lai Mang Công Nghĩa Quốc, về phần tàu Dung Thụ thì vừa sửa chữa xong, xin hỏi phải xếp đặt thế nào? Tạm thời không cần bố trí nó, đưa vào trong Lạc Đan Luân Đế Quốc tiến hành cải tạo toàn diện, gắn thêm hệ thống dẫn đường tự động cho chiến đấu cơ ma văn, thử xem hệ thống này có thực dụng không. Ngoài ra chúng ta đã bắt đầu thành hình hệ thống nhất thể hóa hạm đội rồi chứ. Cũng ứng dụng vào trong đó, Tiêu Hoàng căn dặn, nói thẳng ra Tiêu Hoàng định dùng tàu Dung Thụ tạm thời như một chiếc hạm thí nghiệm. Dù sao chế tạo đại mẫu hạm ma văn rất tốn sức, có một chiếc trông tự nhiên là không có gì tốt hơn. Hiện giờ Lạc Đan Luân Đế Quốc bảo trì binh lực không gian là một tinh quận trang bị một đoàn chiến đấu mẫu hạm, về phần hạm đội khác thì còn sẵn sàng điều động theo tình huống. Đã rõ, áo thác đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Tiêu Hoàng căn dặn mọi chuyện, Lạc Dần cắm tay vào túi đi tới, ngó trái ngó phải rồi nói với Tiêu Hoàng. Tiêu thúc thúc, tác phẩm của ta cũng gần hoàn thành, có muốn xem một cái không, thuận tiện cũng nói, tiền ngài cho lại hết rồi. Nghe vậy, toàn bộ người trong phòng điều khiển đều nhìn về phía Lạc Dần. Cũng khó trách người này vừa rồi thu hút quá nhiều thù hận, bây giờ mọi người hận không thể gắn kính hiển vi lên mắt tìm tòi ra lỗi của tiểu tử chưa ráo máu đầu này. Ồ, không ngờ hiệu suất của ngươi cũng cao thế, đi xem một cái. Đợi thu hồi nguyên mâu Ngân Điểu đời 6 vào trong tàu bất khuất theo Lạc Dần chỉ dẫn, chậm chậm đi ra vùng bờ biển hệ hành tinh Ma Duệ. Nơi đó cực kỳ yên lặng, hơn nữa nằm trong khu vực giữ bí mật cao ở hệ hành tinh Ma Duệ, nơi đó là loạt cảng không gian, do Lạc Dần toàn quyền nắm giữ. Hành trình khoảng 10 phút tàu bất khuất đi tới dãy cảng không gian của Lạc Dần, nhìn toàn bộ cảng không gian chỉ có 3 cái cảng tạo thành, thoạt nhìn không có vẻ gì là khác thường. Điểm khác duy nhất là giữa 3 cảng không gian này đặt một cái vòng tròn lớn. Vòng tròn có đường kính chừng 200m, hai bên có hai trụ kim loại cao chừng 300m, bên trên còn rất nhiều ngọn đèn ma văn, giống như cho nhân viên ở lại. Ở gần vòng sáng đó còn có một chiếc chiến hạm ma văn tan nát cùng chiến hạm trường tích liên hợp đơn giản chế bằng hợp kim vi mễ. Nó chỉ là một cái xác rỗng, bên trong đừng nói hạm viên, ngay cả máy móc khống chế cơ bản cũng không có, chỉ có một cái động cơ ở đuôi hạm. Mọi người trên tàu bất khuất nhìn thấy thứ như thế neo giữa không gian, sắc mặt thay đổi, trong đó áo thác đã nhìn qua trùng động nhân tạo lúc trước càng toát ra vẻ giật mình. Nửa năm trước bọn họ nhìn thấy chỉ là một cái mô hình thử nghiệm, sao mà chỉ nửa năm từ mô hình đã chế tạo thành máy nguyên mẫu, thật là quá đáng đi chứ. Nên biết tập đoàn Thiên Xà cùng xí nghiệp Thiên Sứ trải qua 9 tháng mới phát triển ra được ngân điểu đời 6, tự nhận là đã rất nhanh, nhưng Lạc Dần thì sao? Hoàn toàn chơi một mình, trong vòng nửa năm đã chế tạo ra trùng động nhân tạo phức tạp hơn vô số lần so với ngân điêu đời 6, đây là hiệu suất cỡ nào? Những người chờ đợi bới móc Lạc Dần, bỗng nhiên im bặt. Ta đã nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định đặt tên thứ này là hư không môn, so với bước nhảy thứ không gian, nó mới có ý nghĩa bước nhảy chân chính. Chớp mắt một cái, sẽ có thể truyền tống một chiếc chiến hạm ma văn qua mấy ngày hành trình. Lạc Dần gãi gãi đầu tùy ý nói. Khoảng cách truyền tống lớn nhất của nó có thể đến được bao xa? Tiêu Hoàng hỏi, cái này thì, chỉ cần hư không môn có được sức chịu được năng lượng đủ lớn, trên lý luận có thể xa vô hạn. Lạc Dần trả lời, Tiêu Hoàng nghe thế, khẽ gật đầu, lập tức bảo Lạc Dần có thể tiến hành biểu diễn. Sau đó, Lạc Dần rút ra ma văn thông tin trong túi quần, hạ lệnh cho thuộc hạ. Lần truyền tống thứ 92, bây giờ bắt đầu, mục tiêu là khu vực 84-20 Lạc Đan Luân Đế Quốc. Đã rõ, rõ, lão đại, đang bắt tiểu trùng động. Bên trong ma văn thông tin của Lạc Dần không ngừng truyền lời ra, ở khu vực Lạc Dần xác định đã có hạm đội nghiên cứu đợi ở đó, còn là khu vực không người ở Lạc Đan Luân Đế Quốc. Vài giây sau, mọi người nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy ở trung tâm cái vòng lớn đột nhiên hình thành đốm sáng màu lam, sau đó phóng to ra, hình thành thể năng lượng khổng lồ hình vòng xoáy, đây chính là trùng động nhân tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sau đó hư không môn khổng lồ bắt đầu chậm chậm chuyển động, phóng ra phòng vệ tiêu chuẩn, vòng kìm chế năng lượng bắt đầu cân đối. Cùng lúc đó, một màn hình bắn ra trong tàu bất khuất, bên trên hiện lên hình ảnh cảnh tượng khu vực 84-20, một chiếc hạm công tác ma văn đang tuần tra. Hư không môn khởi động xong, góc độ phương hướng xong, cường độ năng lượng đã khóa. Sau đó, bên trong ma văn thông tin của Lạc Dần liên tục truyền ra những âm thanh điện tử. Bắt đầu truyền tống, Lạc Dần lập tức ra lệnh, đồng thời, mô hình chiến hạm trường tích treo bên dưới chiến hạm ma văn cũ nát, động cơ ma văn duy nhất ở đuôi được điều khiển mở ra, sau đó chậm chậm thoát khỏi chiến hạm ma văn, chậm chậm tiến vào không gian, sau đó biến mất hoàn toàn. Tiếp theo, máy phát tín hiệu gắn trong mô hình trường tích truyền về tín hiệu, đang chễm chệ nằm ở ngay khu vực 84-20. Nhìn cảnh này, mọi người đều không thể không khiếp sợ. Phát minh có thể đảo điên vũ trụ thái qua, vậy là thành công. Bọn họ không dám tin vào mắt mình, quét sơ bộ xong áo giáp thân hạm bị tổn thất một chuột bạch bên trong mô hình đều bình yên, mọi thứ bình thường. Truyền tống chênh lệch 70 đơn vị, thí nghiệm thành công, có thể tiến hành thí nghiệm truyền tống chiến hạm ma văn thường quy. Ma văn thông tin của Lạc Dần truyền ra tiếng báo cáo của nhân viên. Tổn thất 1, hẳn là có thể chấp nhận, dù sao bây giờ chiến hạm ma văn chủ lưu của chúng ta đều là loại có thể tháo dỡ, dùng xong thì thay bộ khác, vấn đề mấu chốt vẫn là độ chênh lệch đến 70 đó. Lạc Dần vuốt cằm thì thầm nói, những người khác thấy vậy, đều híp mắt lại, nhìn vào Lạc Dần. Bọn họ muốn xem, đối mặt với vấn đề lớn như thế, siêu cấp thiên tài Lạc Dần này làm sao giải quyết được. Không thể không nói, vừa nãy Lạc Dần ngông cuồng đã làm trong lòng họ khó chịu đến cực điểm. Nếu thật không được vậy đành sử dụng phương án khác. Lạc Dần tự lẩm bẩm cả buổi rồi nói, sau đó cầm ma văn thông tin truyền lệnh. Lấy ra máy phát dẫn đường lực trường mà ta chế tạo. Theo lệnh của Lạc Dần, trên một cảng không gian, một vật thể dài khoảng 10 mét, hình dạng hơi giống phi đạn ma văn, từ từ chuyển ra khỏi cửa hầm. Sau đó máy phát lực trường đồng bộ số liệu với hư không môn, khởi động động cơ trực tiếp xuyên qua hư không môn. Lần này chênh lệch khoảng 69 đơn vị tương đương hành trình của chiến hạm ma văn tiến lên hết tốc lực khoảng 10 phút. Nhìn như không có gì, nhưng nếu truyền tống xa hơn một chút vậy TH không biết sẽ lệch đến chỗ nào. Cách chương.